This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, với một số những cái món ăn mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, giống như là một cái gợi ý hay hoặc là một cái cách thức mà Hoàng Tính chia sẻ dành cho quý vị nào mà chưa biết, hay hoặc là nếu mà quý vị biết rồi cũng có thể đó là một cái gợi ý vào trong cái danh mục để mà chúng ta có được những cái món ăn ngon dành cho gia đình của mình nhé, thưa quý vị ha. Hoàng Tính phải là đầu bếp chuyên nghiệp, và Hoàng Tính xin nói rõ hơn và nói mình là một người biết nấu ăn, cho nên cũng thường xuyên nói nấu ăn thì sự ra qua Mỹ mới biết nấu, thưa quý vị, Việt Nam mới nấu đâu. Đi ra chợ mẹ kêu gì cho ăn ăn đó, hoặc ở nhà mẹ và các em gái nấu nướng cho mình ăn thì mình ăn, thưa quý vị, ít không, hình như là không có biết nấu ăn gì hết trơn. Qua đây cơm áo gạo tiền, như quý vị biết mình tính biết nấu nướng rồi thôi đó. Cũng có một vài những cái món phải gọi là tuyển chọn, tôi nói là nấu riết thì mình cũng phải nấu ngon thôi ha, thưa quý vị ha. Tự ra không dám múa rìu qua mắt thợ nha. Hy vọng thì từ từ thì tay nghề của mình cũng sẽ lên cao, hoặc là những cái tìm kiếm trong những cái món ăn ngon của mình cũng sẽ đặc sắc và phong phú hơn ha, thưa quý vị ha. Và đầu tiên thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, bây giờ mình làm một món bún như là món xào, thì món bún như món mì, thưa quý vị, bún xào với là mì xào ha, thưa quý vị ha. Đầu tiên thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái món mì xào thập cẩm như thế nào, rất là đơn giản, thưa quý vị. Theo như tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm được thì đơn giản lắm, sau đó nếu mà có thời gian Hoàng Tính sẽ thực hiện một vài cái món canh gửi đến cho quý vị nha. Đầu tiên mì xào thập cẩm, nguyên liệu thì rất là dễ lắm, thưa quý vị. Ở đây theo như tài liệu này thì chỉ cần có 2 gói mì ăn liền dùng để xào thôi nha ha. Rồi chúng ta cần có xì dầu nè, cộng với thêm xì dầu mà loại đậm màu nữa nè đó, 15ml xì dầu nè, 5ml xì dầu loại đậm màu nè, để cho tạo thêm nó có màu, thưa quý vị, 5ml dầu hào nè đó, 2.5g đường nè, 2.5ml dầu mè nè, rồi một ít hạt tiêu trắng nè, 30ml dầu hạt cải nè, 2 cái tép tỏi thái lát nè đó, 1/4 chén ớt chuông đỏ nè thái nhỏ nè, nó sắc sợi, thưa quý vị, rồi 5 cái nấm hương tươi nè, nếu không có nấm hương tươi thì mình xài cái nấm hương khô cũng được ha. Đó, chúng ta thái lát nó ra đó, 1 củ cà rốt chúng ta bào sợi đó, một chén bắp cải được thái nhỏ, cũng thái sợi nhỏ luôn ha, rồi một chén đậu Hà Lan đó, dẹp dẹp dài dài cỡ 3 lóc tai, quý vị nhớ không đó, một chén đậu Hà Lan cắt kéo lại ha. Đó. Rồi một chén giá ha, rồi 2 nhánh hành lá đó, 15ml rượu nấu ăn, ở đây là theo như tài liệu này đó, cho chúng ta biết là như vậy nha, thưa quý vị. Nãy giờ coi không có thấy tôm, không có thấy gì trơn ta, thôi để coi thực hiện sao đây ha. Cái cách làm, nói chung ra những cái nguyên liệu này thì Hoàng Tính thường nếu mà mua những cái loại mà rau củ quả thì Hoàng Tính thường đến ưu tiên nhất là cái niêu trường nguyên, thưa quý vị đó, rồi kế đến là chợ Hồng Kông đó, nếu mà có dịp mà đi xuống dưới Arlington Hoàng Tính cũng thường ghé chợ Bến Thành đó, để mà mua ủng hộ các ngôi chợ có quảng cáo trên Sài Gòn Dallas 1600 AM đó, thưa quý vị. Thì cách làm của cái món mì xào thập cẩm này như sau. Cái thứ nhất là chúng ta chần cái mì trong cái nồi nước sôi khoảng 45 giây thôi nha, thưa quý vị, không có cần lâu đâu, 45 giây, không có đồng hồ, chúng ta đếm đi, đếm nhẩm 1, 2, 4, đừng đếm lại, đếm theo cái nhịp đếm của đồng hồ, thưa quý vị, 45 giây thôi. Sau đó chúng ta dùng đũa chúng ta khuấy thường xuyên để mà cái mì nó chín đều ha, Sau đó chúng ta vớt mì ra 45 giây mà tính thấy là nó hơn chút xíu rồi, già hơn chút xíu nữa là được ha, thưa quý vị ha, một phút hơn được rồi đó. Sau đó thì chúng ta vớt mì ra và chúng ta rửa sạch dưới cái vòi nước lạnh để mì nó không có dính vào nhau nha thưa quý vị. Rồi cái bước tiếp theo là bước thứ hai, tức là chúng ta kết hợp với xì dầu, với dầu hào, với đường, với dầu mè, với hạt tiêu đó, chúng ta bỏ vô trong một cái bát giống như cái phần mà Thính nói, xì dầu 15ml, xì dầu 50ml, xì dầu loại đậm 50ml dầu hào, 2.5g đường, 2.5ml dầu mè, rồi một ít hạt tiêu này nọ, rồi đó chúng ta bỏ vô ha, kết hợp xì dầu, dầu hào, đường, dầu mè, hạt tiêu, bỏ vô trong một cái chén và để sang một bên ha. Đó, chúng ta bỏ vô trước để sang bên. Rồi bước thứ ba, đó, bắt cái chảo lên, đun nóng chảo với lại lửa lớn nha. Chúng ta thêm dầu và tỏi vào, chúng ta xào lên đó, vừa tại vì lửa lớn cho nên quý vị tranh thủ chúng ta xào lại ha. Đó, để gần những cái dụng cụ, những cái chén này nó bỏ cái kết hợp xì dầu, dầu hào, nói chung là những cái vật liệu mà chúng ta để mà làm một cái món nào đó, chúng ta nhớ để gần cái bếp khỏi phải chạy tới chạy lui giữa cái bếp và cái bàn chẳng hạn á, thưa quý vị ha. Rồi, xin được đập lại cái bước thứ ba, đó là chúng ta đun nóng chảo với lửa lớn, sau đó chúng ta thêm dầu và tỏi vào, chúng ta xào, sau đó chúng ta thêm ớt nè, nấm hương tươi nè, bỏ thêm cà rốt, bắp cải, rồi chúng ta xào trong vòng khoảng một phút thôi. Rồi sau một phút chúng ta thêm rượu vào, chúng ta xào trong vòng khoảng 15 giây nha thưa quý vị. Và tiếp theo đó, cái bước tiếp theo nữa, sau đó chúng ta thêm mì vào, đổ mì vào thì chúng ta đảo nhanh tay, rồi chúng ta tách mì ra để chúng không có dính vào nhau nha. Rồi chúng ta đổ cái hỗn hợp xì dầu vào, chúng ta xào trong vòng khoảng 20 giây, rồi chúng ta bỏ thêm đậu Hà Lan tươi rồi hành lá vào đó ha. Đó, rồi chúng ta đảo đều thêm một phút, rồi chúng ta ra dĩa rồi thưởng thức, là tuyệt vời thưa quý vị. Cái giá đổ nó không có, tức là cái giá của mình nó không có bị mềm nhũn hay hoặc là đậu Hà Lan, nó cũng vẫn còn giòn sừng sực, mà bảo đảm cái độ chín của nó cũng như là cái hành lá nó cũng không có bị nhão, bị bệ sệ lắm phải không thưa quý vị, so với là chúng ta bỏ trước đó, bỏ thêm ớt chuông, bỏ thêm nấm hương tươi, rồi cà rốt, bắp cải, rồi chúng ta xào trước đó ha. Cái sao mà quý vị xào, quý vị chỉ cần bỏ thêm giá đậu Hà Lan cũng như là hành lá vào, chúng ta đảo đều thêm một phút rồi chúng ta cho ra đĩa thưởng thức nha thưa quý vị. Thiệt là tuyệt vời, không có cái món tôm hay món thịt nào nữa hay à, cái này hay à nha. Mì xào thập cẩm này cũng thuộc loại mì xào thập cẩm chay ha thưa quý vị. Để coi cái bún này có phải bún chay không đây. U cha ơi, bún xào chay thưa quý vị. Đó không? Và Tính cũng lâu lắm rồi mà Tính nhớ là mình có gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái món là bún xào chay. Ngày hôm nay cái bún xào chay của cái tài liệu này nó cần khoảng 150g bún gạo nè. Đó. Một miếng đậu phụ chiên nè. Đó. Nửa củ cà rốt nè. Rồi 5 cây cải thìa. 5 cây cải thìa, không biết cải thìa là gì đấy. Chút xíu rồi Tính coi thử coi. Rồi 5 cây nấm đùi gà nè. Mình mua dĩ cũng được rồi. Phải không thưa quý vị? Nếu nhiều quá ăn 2 lần. Ấy không phải, 3 cây nấm đùi gà thôi, 5 cây cải thìa. Rồi nửa miếng tàu hũ kia, tức là cái loại ván đậu thưa quý vị ha. Rồi cộng thêm gia vị thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta bước đầu tiên là chúng ta cái cải thìa chúng ta đem, chúng ta chẻ ra làm 2 hoặc làm 3, sau đó chúng ta đem ngâm nước muối pha loãng, rồi chúng ta đem rửa lại với nước sạch và để ở ngoài rổ cho nó ráo nước ngang. Rồi cái bước thứ 3 chúng ta cho bún gạo chúng ta đem trụng sơ qua nước sôi để cho nó mềm đó ha. Sau đó thì chúng ta đem vớt ra để cho nó ráo nước, rồi cho thêm một cái thìa dầu ăn vào, rồi đem trộn đều cho bún nó không dính vào nhau. Nói về cái bún gạo thì mình tính mua cái loại bún gạo mà hiệu ngựa thưa quý vị. Bún gạo kiểu con ngựa, quý vị không biết quý vị ăn chưa, như là một gói bún gạo nó cũng ăn cũng cả nhà, tức quý vị ăn cũng nhiều lắm, cũng khoảng 4 người á, rất là ngon thưa quý vị. Quý vị Rồi chờ quý vị mua cái hiệu mà bún gạo của ngựa, quý vị ăn thử coi ha. Hình như mà tính nhất là ngựa chứ không có cánh đâu, chắc ngựa thì đúng hơn. Rồi cái bún gạo là như vậy ha. Thưa quý vị, bún gạo đem trụng sơ qua nước sôi để cho nó mềm, sau đó chúng ta đem vớt ra để cho nó râm ráo nước, rồi cho thêm một cái thìa dầu ăn vào, chúng ta trộn đều cho cái bún nó không có dính nhau ha. Một thìa hoặc là ít hơn cũng được ha, đừng để nhiều cái dầu nha. Thưa quý vị, bước thứ ba tiếp theo đó là cái đậu hũ chúng ta đem, chúng ta thái lát, rồi tàu hũ kia chúng ta đem, chúng ta ngâm nước cho nó mềm, sau đó chúng ta đem thái miếng cho nó vừa ăn nha thưa quý vị. Rồi bước thứ tư, cái nấm đùi gà chúng ta đem, chúng ta thái miếng cũng cho cái vừa ăn. Rồi bước thứ năm là cà rốt chúng ta đem thái sợi ra ha. Bào sơ cái vỏ ấy, hoặc là cạo bớt cái vỏ thương. Ngày xưa họ tính nhớ là Sài Gòn họ tính có phụ mẹ bào phải. Bào tức là mình gọt gọt, mình lùa lùa nó sơ sơ qua thôi cái vỏ của cái củ cà rốt thôi. Qua đây thì mình lại bào nhiều hơn. Sau này thì họ tính là sử dụng là chúng ta vuốt nhẹ cho cái lớp vỏ của cà rốt nó mất sơ qua thôi. Đó. Cà rốt xong rồi, bước thứ 6 đó là chúng ta bắt chảo lên bếp nha. Cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn. Và chúng ta bỏ một thìa cà phê hành tím băm vào. Và khi mà hành tím nó dậy mùi thơm lên cái thì chúng ta đem cho cà rốt cùng với lại nấm đùi gà vào xào lên một lượt như vậy. Và tiếp tục thì chúng ta lại đem cho cải thìa vào xào cùng nha. Cái bước thứ 8 tiếp tục nữa là chúng ta xào cho chín những cái nguyên liệu. Sau khi xào chín các nguyên liệu thì chúng ta cho thêm đậu phụ thái lát vào chảo ngang xào. Đó, tiếp theo là tiếp tục làm theo hướng dẫn là chúng ta cho tàu hũ kia vào và đem xào. Rồi sau đó chúng ta nêm gia vị gồm có muối nè, bột nêm nè, hay hoặc là mì chính, tức là bột ngọt nếu mà quý vị thích nha. Rắc chút xíu thì cũng được nha. Cộng với đường cho nó vừa ăn nha. Đó. Chúng ta không bỏ, Hoàng Tính thấy là cái tài liệu này không có cho xì dầu vô cũng đúng rồi thưa quý vị. Chỉ cần có muối nè, bột nêm nè, cho đường vào cho nó vừa ăn. Tại vì không bỏ xì dầu là để cho nó cái bún nó ra bún, nó cũng vẫn còn cái màu trắng của nó nha thưa quý vị ha. Đó. Thường thì Hoàng Tính làm cái món này á, Hoàng Tính không có rưới cái muối đó, hay hoặc là cái bột nêm, hay hoặc là đường mình rưới lên trên cái mặt khi mình xào á, không phải, mà Hoàng Tính pha vô một cái chén tán nhuyễn ra, xong rồi Hoàng Tính chế cái nước vô á, nước sôi thưa quý vị. Đó, khoảng 2-3 muỗng nước sôi thì Hoàng Tính chế cho nó đều, cho nó bảo đảm là cái muối nó tan hết trong cái nước sôi, mà 2 muỗng nước sôi đó giữa cái hỗn hợp muối, đường với lại bột nêm, sau đó Hoàng Tính rưới nó lên nha. Hoàng Tính rưới, cầm cái muỗng Hoàng Tính rưới cái nước đó lên thì cái độ thấm của cái muối, đường và bột ngọt, không phải bột nêm thưa quý vị, nếu thích bột ngọt quý vị cho bột ngọt cũng được, thì nó sẽ vừa thấm vô ăn nó rất là đậm đà lắm, và cái chảo của mình nó không có bị dính những cái lợn cợn của những cái bột nêm hay hoặc là muối, đường nó còn sót lại dưới đáy, mà những cái hỗn hợp đó nó được hòa tan trong cái hỗn hợp muối đó rồi, đường đó rồi, với lại bột nêm rồi, chúng ta chỉ chan thôi. Cái đó là cách Hoàng Tính nha, Hoàng Tính không khuyến khích quý vị, còn cách Hoàng Tính là như vậy đó. Theo như tài liệu này là tiếp tục làm theo hướng dẫn, cho tàu hũ kia vào đem xào, rồi chúng ta nêm gia vị muối, bột nêm với lại đường cho nó vừa ăn nha. Rồi sau đó thì chúng ta xào lên sơ bằng cái nữa, chúng ta trộn cho đều, chúng ta tắt bếp và chúng ta đem đổ bún gạo vào rồi đem trộn đều lên nha thưa quý vị ha. Đó, trộn chung với lại cái gia vị thêm một chút nữa. Đó là nếu mà quý vị thấy mà bún xào mà nó nhạt thì chúng ta có thể ăn kèm thêm nước tương, hay hoặc là quý vị sẽ gia giảm thêm cái muối, bột nêm với lại đường. Trong cái lần sau quý vị sẽ biết cách nó, là quý vị sẽ bỏ thêm cái lượng muối cho nó vừa ăn, hay hoặc là bổ thêm cái lượng đường cho nó vừa ăn cho nó ngon đó thưa quý vị, mà quý vị vẫn giữ được cái màu của cái bún, nó vẫn là cái màu trắng nha ha. Chứ quý vị bỏ nước tương vô nó thành mì rồi, phải không thưa quý vị? Đó là cái cách của cái sưu tầm này, cộng với lại cái cách sưu tầm của cái tài liệu mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay đó. Nói như vậy là quý vị đã hiểu rồi phải không? Rồi xong rồi, đi coi mì xào thập cẩm nè, ở trên đó là nãy có rồi đó, bún xào chay thì Hoàng Tính cũng vừa gửi đến cho quý vị rồi. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái món nước. Món nước ngày hôm nay thì Hoàng Tính thấy cái tên món nước ngày hôm nay. Canh mướp nấm rơm hay hoặc là canh bầu nấu tôm. Thôi canh bầu nấu tôm ha thưa quý vị ha. Canh bầu nấu tôm thì cái nguyên liệu chúng ta cần cái bầu non nè. Chúng ta cần cái bầu non là cái thứ nhất. Tiếp theo nữa chúng ta cần cái tôm tươi. Bầu non thì chúng ta cần một quả tôm tươi thì theo như tài liệu này là cần khoảng 200 gram cộng với lại bột nêm, hành hoa. Cách làm thì cũng đơn giản thưa quý vị. Bầu non chúng ta cạo vỏ, chúng ta băm hay hoặc là chúng ta thái miếng cho nó vừa ăn tùy theo cái sở thích chúng ta ăn như thế nào của từng gia đình, mà chúng ta có thể bỏ ruột hay hoặc là chúng ta lấy thêm một ít những cái ruột non, nó cũng mềm mềm, nó cũng ngon ngon. Còn tôm của nó thì tôm chúng ta rửa sạch, chúng ta cho vào nồi cùng với là một ít gia vị, chúng ta luộc nhanh rồi chúng ta vớt ra. Và khi mà tôm nó nguội rồi chúng ta lột bỏ vỏ, rồi xẻ một cái đường ở lưng của một con tôm để trình bày cái bát canh cho nó đẹp và nó hấp dẫn hơn. Quý vị, hành hoa chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt khúc khoảng 2 hoặc 3 cm, sau đó chúng ta bắt một cái nồi nước cho nó cho vừa đủ cho cái bữa ăn nha thưa quý vị. Sau đó chúng ta cho bầu nè, chúng ta cho tôm nè, chúng ta cho bột nêm vào, đun cùng đến khi mà cái bầu chín ra thì chúng ta tắt bếp, cho hành hoa cắt khúc vào, rồi chúng ta đổ canh ra tô cho nó nguội, đến cửa bữa ăn sẽ rất là ngọt và rất là mát thưa quý vị. Cái tài liệu này có một cái điều đặc biệt là chúng ta bắt một cái nồi nước cho nó đủ cho nó vừa ăn, sau đó chúng ta cho bầu này, cho tôm này, cho bột nêm vào, chúng ta nấu cùng một lúc cho đến khi bầu nó chín thì nó tắt bếp. Làm như vậy thì nó cũng sẽ tạo cho cái con tôm của chúng ta đó nó không có bị cứng hơn cái lúc mà chúng ta xào sơ qua cái tôm, chúng ta mới bỏ nước vào cho nó chín, cho nó sôi lên chúng ta mới bỏ bầu vào. Thì theo như tài liệu này thì bầu nè, tôm nè và bột nêm họ sẽ cho vào, chúng ta nấu đến khi mà cái bầu chín thì con tôm nó cũng vừa đủ để mà chúng ta ăn nha thưa quý vị ha. Đó, chỉ cần cho chút hành hoa cắt khúc vào, đổ canh ra tô cho nó nguội nguội chút, đến cái bữa ăn nó sẽ rất là ngọt và ăn sẽ rất là mát thưa quý vị. Trong cái mùa này mà chúng ta mà ăn được một cái chén canh bầu mà nấu tôm chồng chan vợ húp mà gật đầu cái ngon giống như câu ca dao vậy thưa quý vị ha. Canh gì nấu với ruột bầu chồng chan vợ húp gật nào rõ lên thưa quý vị. Tự nhiên đến lúc này lại Hoàng Tính lại quên hết những cái câu ca dao tục ngữ mà Hoàng Tính thực hiện rồi phải không thưa quý vị. Đó. Đến đây thì Hoàng Tính xin tạm ngừng cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, gửi đến cho quý vị ba cái món ăn, một cái món mì nè, một cái món bún nè, cộng thêm một cái món canh bầu nấu tôm, phải không thưa quý vị. Gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay giống như là một cái gợi ý để chúng ta có dịp chúng ta thực hiện thêm trong cái danh mục mà những cái món ăn ngon cho gia đình của mình trong ngày. Hay hoặc là ngày hôm nay quý vị chưa biết món ăn gì mà không có party gì mà muốn ăn đơn giản cái xíu thì đây là những cái món ăn gợi ý mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.